Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu vào chức Chủ tịch nước là theo quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo vào chiều ngày 4 tháng 10. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, sau khi phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đặt câu hỏi về sự kiện ứng cử ông Trọng giữ chức Chủ tịch nước ảnh hưởng thế nào tới chính sách ngoại giao của Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, bà Hằng đã trả lời rằng, tại hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, theo quy định và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng đã nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, theo quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trước đó, trong ngày, ông Trọng là ứng cử viên duy nhất được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý 100% giới thiệu cho Quốc hội để bầu vào chức Chủ tịch nước trong kỳ họp tới, khai mạc vào ngày 22 tháng 10. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện đang giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới. Vấn đề nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đang gây ra nhiều tranh luận. Trong lúc các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Việt Nam đồng loạt lên tiếng ủng hộ nhất thể hóa và ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đủ uy tín và điều kiện, trong sạch, liêm khiết để kiêm luôn chức vụ Chủ tịch nước, thì nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại về việc một lãnh đạo đảm nhận hai vai như thế này. Theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Isaac Yukov Isaac ở Singapore, thì việc nhất thể hóa hai chức vụ này không tạo ra bất kỳ tác động nào đối với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nhưng cấu trúc quyền lực tập trung sẽ làm cho hệ thống chính trị Việt Nam trở nên đơn nhất và ít đa nguyên hơn. Ông Hiệp viết trên trang nghiên cứu quốc tế. Hãng thông tấn AP dẫn lời một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, tiến sĩ Lê Đông Doanh nói rằng nhất thể hóa là hợp lý nhưng cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu được Quốc hội bầu chọn trong kỳ họp tới, ông Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, sẽ trở thành lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh giữ hai chức vụ cùng một lúc.
Tổng Bí thư Trọng kiêm Chủ tịch nước, góc nhìn từ Trung Quốc và Mỹ. Một chuyên gia người Mỹ nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang học theo mô hình của ông Tập Cận Bình, trong khi một nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng đảng trưởng của Việt Nam không thân Bắc Kinh và không có ai khác phù hợp hơn ông Trọng để đảm nhiệm đồng thời cả hai vị trí đứng đầu đất nước. Đánh giá của hai nhà nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam của Mỹ và Trung Quốc được đưa ra sau Hội nghị Trung ương 8 hôm 3 tháng 10, thống nhất 100%, giới thiệu ông Trọng ra Quốc hội để bầu làm Chủ tịch nước, nhất thể hóa hai vị trí trong tứ trụ. Ông Murray Hebert, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Mỹ, nơi ông Trọng từng tới phát biểu nhân chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015, cho rằng đó là một bước đi đáng chú ý và phá vỡ truyền thống. Khi được hỏi thêm rằng liệu ông Trọng có phải đang thâu tóm quyền lực và ít nhiều đã thành công hay không, ông Murray nói đúng. Việc ông ấy có thể chống trả bất kỳ thách thức nào đối với vị trí Tổng Bí thư tại kỳ đại hội của Đảng lần trước, tháng 1 năm 2016, đã cho thấy sự nổi trội của ông ấy. Chuyên gia về Đông Nam Á nói, dường như trong những năm gần đây, ông ấy nắm quyền tối thượng và việc ông ấy được giới thiệu kiêm thêm chức Chủ tịch nước cho thấy rằng ông ấy đã củng cố quyền lực của mình. Về ý kiến của nhiều cư dân mạng của Việt Nam cho rằng ông Trọng đang học tập Trung Quốc, ông Murray nói rằng, ông không biết liệu ông Trọng có theo chân ông Tập Cận Bình hay không, nhưng rõ ràng là ông ấy đang học theo mô hình của ông Tập. Trung Quốc lâu nay đã gộp chức Chủ tịch và Tổng Bí thư làm một. Ông Trọng cũng làm theo ông Tập trên một số mặt trận, đặc biệt là cuộc chiến chống tham nhũng và trấn áp các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền cũng như những người chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam, chuyên gia Murray nói thêm. Dù vấp phải chỉ trích của nhiều nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ bắt giam những ai vi phạm pháp luật. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 hôm 2 tháng 10, ngoài việc nêu các vấn đề nóng bỏng của đất nước, ông Trọng nói rằng các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn mới. Trả lời Đài tiếng Hoa Kỳ bằng tiếng Việt, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng bà không ngạc nhiên về việc Tổng Bí thư Trọng kiêm nhiệm Chủ tịch nước, vì theo bà Việt Nam đã thí điểm nhiều năm ở cơ sở về việc người đứng đầu đảng kiêm thủ trưởng hành chính. Hiện nay là thời cơ thực hiện kết quả thí điểm tốt nhất, Việc này không phải là tiêu chí Việt Nam học tập Trung Quốc. Việt Nam đã học Trung Quốc từ ngày xưa về đổi mới, bắt đầu từ năm 1986, bà Nga nói. Theo những quy định về người đảm bảo chức vụ chủ tịch, cũng như truyền thống về phân bổ quyền lực của Việt Nam, giờ này không ai khác phù hợp với điều kiện và truyền thống làm chủ tịch ngoài ông Trọng. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông Trọng thân Trung Quốc, bà Nga trả lời, ông Trọng cũng như tất cả các lãnh đạo của Việt Nam, họ chỉ quan tâm về lợi ích của Việt Nam. Sở dĩ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý ông Trọng làm chủ tịch vì mọi người cho rằng điều này phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Về kinh nghiệm bài học của Trung Quốc, bà Nga cho rằng trên cương vị mới, ông Trọng có thể học nước láng giềng phương Bắc việc quản lý tốt đảng viên và cán bộ, kết hợp chặt chẽ lợi ích của nhân dân với lợi ích của đảng. Một ngày sau khi quyết định được công bố, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí nước ngoài trong buổi họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 10 rằng việc đề cử ông Trọng là theo nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong khi đó, trong một bài phân tích, giáo sư Can Thea, chuyên gia về Việt Nam nhận định rằng việc đó sẽ làm suy yếu nếu không nói là làm xói mòn việc kiểm soát quyền lực lẫn nhau đã có kể từ khi thông qua Hiến pháp năm 1992.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3 tháng 10 ký một nghị định về việc tổ chức năm chéo nước Nga và Việt Nam 2019, theo hãng tin Sputnik. Việc tổ chức năm của Liên bang Nga tại Việt Nam và năm của Việt Nam tại Liên bang Nga là nhằm mục đích phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga-Việt, hãng tin của Nga cho hay. Tổng thống Putin cũng chỉ định Phó Thủ tướng Maxim Akimov là người đứng đầu ban tổ chức năm nước Nga tại Việt Nam. Các thành viên trong ban còn bao gồm đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Svikhoi, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Nga Andriy Andrianov, Thứ trưởng Ngoại giao Inor Mogulov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin và một số lãnh đạo cấp cao khác. Năm chéo Nga-Việt-Việt-Nga là một trong những nội dung được đề cập tới trong tuyên bố chung của Việt Nam và Nga trong chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng trước. Trong đó, ông Trọng và ông Putin nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động cho sự kiện góp phần đẩy mạnh hợp tác song phương này, theo báo Tiền Phong. Tin cho hay ngân quỹ dành cho việc tổ chức năm Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ được lấy từ ngân sách Liên bang Nga.
Sau 4 tháng nhóm củi, lò của Tổng bí thư Trọng dường như đã hoàn tất quá trình khởi động để bắt đầu cháy và thiêu đốt một danh sách đen những quan chức thành phố Hồ Chí Minh nhúng chàm nhưng không chịu gột rửa. Sau vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Hữu Tín là cái tên quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, dù đã nghỉ hưu, chính thức bị đưa vào vòng tố tụng hình sự với hai động tác đầu tiên là khởi tố và khám xét nhà do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 vì liên quan vụ Vũ Nhôm. Điểm sáng rõ nhất của Nguyễn Hữu Tín có lẽ là giai đoạn trưởng thành cách mạng suốt từ những năm 2000 đến năm 2015, trùng với thời kỳ ngự trị của anh hai Lê Thanh Hải ở Sài Gòn. Nếu trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Lê Thanh Hải từng là bí thư quận 5, một quận giàu có với nhiều người Hoa sinh sống và làm ăn, thì Nguyễn Hữu Tín cũng có thời được đưa về làm bí thư quận 5. Song phần lớn thời gian của Nguyễn Hữu Tín là trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có phụ trách về mảng nhà đất địa chỉ mà đã sinh sôi nảy nở những mối quan hệ đen tối với Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ và Công ty Bình Phong của Vũ mà đã góp công giải tán luôn cả Tổng cục Tình báo của Bộ Công an vào năm 2018.
Từ khi Lê Thanh Hải còn tại vị như một bố già ở Sài Gòn, và kể cả sau khi anh hai mất chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Tín được rất nhiều dư luận xem là đệ ruột của ông Hải. Và tuy không được đánh giá có tài sản cá nhân mập như Lê Thanh Hải, nhưng Nguyễn Hữu Tín cũng được xem là một trong những quan chức giàu có đến độ, có thể chẳng nhớ nổi nhà đất và kim ngân của mình, tích góp hay vơ vét được từ những phi vụ nào. Vào quý 2 năm 2018, khi nổi ra vụ bắt hai cựu chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến vì dính đến Vũ Nhôm, đã dầm dàn tin ngoài lề là sắp bắt cả một số quan chức thành phố Hồ Chí Minh bị liên đới, trong đó có Nguyễn Hữu Tín. Tuy nhiên, sau ít tháng và sau khi Vũ Nhôm bị đưa ra tòa xét xử, với tội danh đầu tiên là cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, cùng mức án 9 năm tù giam, những dấu hiệu đốt lò ở Sài Gòn tạm lắng xuống, dành chỗ cho chiến dịch xóa toàn bộ các tổng cục của Bộ Công an và thay máu cơ quan được xem là siêu bộ này. Cũng vào thời gian trên, một động thái khởi động khác của lò Nguyễn Phú Trọng hay chính xác hơn là ai đó đã mượn lò của ông Trọng để mưu tính, đốt một số quan chức đương chức trong khối chính quyền và thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những cái tên Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực thành ủy, Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, kể cả Nguyễn Thành Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, vân vân. Hai chuyên án từ vừa tới lớn được tung ra là vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép luật 32 hecta đất Nhà Bè với giá bèo cho tư nhân, và vụ khiếu nại tố cáo kéo dài ròng rã 20 năm trời ở Thủ Thiêm, một cứ điểm sinh tử trong cuộc tranh chấp giữa các nhóm quyền lực lợi ích mới với nhóm quyền lực lợi ích cũ.
Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 9 năm 2018, một bản kết luận kiểm tra về vụ Thủ Thiêm mới được Thanh tra Chính phủ công bố theo đồng ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cũng là lúc mà có dư luận cho rằng mưu đồ đi đêm giữa hai nhóm lợi ích mới và cũ đã không mấy thành công vì một số nguyên do nào đó mà đã dẫn đến quan điểm xử thẳng tay trở nên minh bạch hơn trước công luận. Quan điểm xử thẳng tay bước đầu đã thể hiện bởi việc khởi tố Nguyễn Hữu Tín và ba quan chức khác là Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Trương, trưởng phòng đô thị văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng sau khi khai hỏa mặt trận Đà Nẵng, điểm nổ tiếp theo rõ ràng đã tiến về Sài Gòn. Vụ án Vũ Nhôm bước sang giai đoạn 2 về vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, kéo theo vòng lao lý của nhiều quan chức dân sự, chứ không chỉ là quan chức Bộ Công an như trước đây. So với Đà Nẵng, mặt trận Sài Gòn tập trung nhiều hỏa lực hơn hẳn và rất có thể sẽ xảy ra ác liệt hơn nhiều. Đã từ nhiều năm qua, và đặc biệt dưới thời Lê Thanh Hải, thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi bất khả xâm phạm. Và năm 2016, ngay cả vụ Bộ Công an bắt Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, là nơi mà thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông lớn nhất, cũng chẳng một quan chức thành phố Hồ Chí Minh nào bị hề hấn gì.
Khác khá nhiều so với bối cảnh thời gian trước. Chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vào thời gian này được hỗ trợ đắc lực bởi hai cơ quan cảnh sát điều tra và an ninh điều tra thuộc Bộ Công an, hai cứ điểm mà ông Trọng đã chiếm gọn vào đầu tháng 8 năm 2018. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đặt bút ký hai quyết định liên tiếp bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Hai cơ quan cảnh sát điều tra và an ninh điều tra được xem là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền sinh sát đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam. Quyết định trên là đặc biệt quan trọng trên bàn cờ nhân sự nội bộ của Nguyễn Phú Trọng. Cả hai Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương được giới quan sát chính trị đánh giá là cận thân của Tổng Bí thư Trọng. Chẳng bao lâu sau sự kiện đảo lộn bàn cờ nhân sự trên, chuyến công du Nga của Tổng Bí thư Trọng vào đầu tháng 9 năm 2018 đã được tháp tùng không phải bởi Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mà là Thứ trưởng Bùi Văn Nam, như một tín hiệu về khả năng thay ngựa giữa dòng có thể xảy ra trong thời gian tới.
Khỏi phải nói, với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu. Việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Một lần nữa, sau một cơn suy trầm, Tổng Bí thư Trọng lại vươn lên thế thượng phong trước các đồng chí của ông. Có được hai cục công an bắt mãi, ông Trọng sẽ tha hồ đánh đông dẹp bắc trong nội bộ đảng. Nước cờ mà Nguyễn Phú Trọng đang đi trên bàn cờ mặt trận thành phố Hồ Chí Minh có vẻ không khác mấy so với cách chơi cờ của ông Trọng vào cuối năm 2017 tại mặt trận Đà Nẵng, đánh từ vòng ngoài vào trong và khiến đối phương, đặc biệt những kẻ chưa biết khi nào mình bị bắt, rơi vào tâm trạng khủng hoảng tâm lý. Trước Tết Nguyên đán năm 2018, đã dâm gian tin đồn sẽ bắt hai nguyên chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. Sau Tết là bắt thật. Vụ khởi tố đối với Nguyễn Hữu Tín, cựu chức chứ không phải đương chức, có thể xem là đánh vòng ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018, đã dâm gian tin đồn về Bộ Công an đang điều tra Tất Thành Cang và có thể bắt Cang, bất chấp khi đó có một luồng dư luận ngược lại, có thể do nhóm của ông Cang chủ động tung ra về việc Tất Thành Cang đã thoát. Còn sau ngày mùng 2 tháng 9, tin tức ngoài lề còn tản rộng hơn nữa, với không chỉ Tất Thành Cang mà còn thêm vài ba quan chức cao cấp và đương chức nữa ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải sổ khám.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.